Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Du Học Podcast. Mình là Hoài đây và co-host hôm nay của mình là Ly.
Lại là Ly đây. Và hôm nay tụi mình sẽ có hai vị khách mời rất là dễ thương là chị Linh và bạn Thảo. Hai người khách mời ngày hôm nay không phải là du học sinh Úc mà là họ là những người đến từ Anh và Mỹ. Và chủ đề ngày hôm nay chúng mình sẽ nói về những sự khác biệt giữa cuộc sống của du học sinh ở Úc, ở Anh và ở Mỹ. Bởi vì mình thấy đây là ba đất nước mà được rất nhiều người quan tâm.
Xin chào tất cả các bạn. Mình là Linh và hiện tại thì mình đang học thạc sĩ của trường University of East Anglia ở Norwich, nước Anh.
Còn Thảo.
Xin chào tất cả mọi người, em tên là Thảo, hiện tại đang là học sinh năm 3 của Denison University, Granville, Ohio, ở bên Mỹ. Chỗ em ở thì nó không phải là một thành phố kiểu New York hay là Chicago, mà nó khá là hẻo lánh, như kiểu trường em nó ở trên một cái đồi khá là tách biệt. Thế nên là cũng không có nhiều cơ hội được đi chơi nhiều lắm. Nói chung là cũng thôi, cũng năm 3 rồi thì cũng nói chung là cũng quen dần rồi ạ, quen lâu rồi ạ.
Ok. Mọi người ơi, để mà arrange được một cái buổi nói chuyện ngày hôm nay thì bọn mình thực sự là rất mất khá là nhiều thời gian, bởi vì cái time zone của bọn mình nó rất là khác nhau. Em có thể hỏi chị Linh là bây giờ đang là mấy giờ ở chỗ chị không?
Hiện tại thì đang là 2 giờ 24 phút buổi chiều giờ UK.
Ok, thế còn Thảo thì sao?
Bây giờ là 9 giờ 25 sáng ngày thứ bảy theo giờ Eastern Standard Time. Em nghĩ thế, nói chung là giờ bên với lại ở bên Mỹ thì các bang nó còn giờ khác nhau nữa, thế nên là
ok.
9 rưỡi sáng, 9 giờ 25 sáng.
Thế bây giờ là mấy giờ ở bên Úc rồi à Ly ơi?
Bây giờ là 23 giờ 25 phút ngày thứ bảy.
Buổi tối
đúng
không?
Sắp đến giờ đi ngủ của chúng ta rồi.
Đúng rồi.
Bây giờ hôm nay em thu podcast em phải nói rất nhỏ, không mà hàng xóm sang chửi em á.
Thế là bọn mình ba nước, ba time zone khác nhau luôn. Một người sáng, một người chiều, còn một người là tối luôn. Thì chị muốn hỏi Thảo là lý do gì mà Thảo chọn Mỹ là nơi du học?
Ngày xưa thì cũng thích xem kiểu phim rồi xem Disney Channel, kiểu mơ ước là được đi sang nước ngoài để học á. Thì hồi bé, kiểu cấp 2 thì cũng bắt học trên Anh, xong đến cấp 3 thì học chuyên ngữ. Nói chung là cái môn tiếng Anh của mình cứ tiếp tục như thế thì em nghĩ là mình muốn ra khỏi đất nước, kiểu mình muốn khám phá một thế giới kiểu bên ngoài ấy. Thì hồi đấy em có hỏi bố mẹ, kiểu con muốn kiểu thử apply đi du học thì bố mẹ em cũng ủng hộ. Nói chung thì cái nền giáo dục đại học ở Mỹ khá là chất lượng và nó tập trung vào cái sự phát triển toàn diện của một cá thể khá là nhiều. Ví dụ như kiểu sang bên này thì không chỉ mỗi học tập mà em thấy là trường đại học bên này nó rất là quan tâm về phát triển về khả năng lãnh đạo hay là những cái kỹ năng mềm của mình á, thì em thấy rất là thú vị. Và khi mà em nói chuyện với các bạn học đại học ở Việt Nam á thì em thấy nó rất là khác biệt, bởi vì bên này em có thể nói chuyện rất là thoải mái với các giáo sư hoặc là như kiểu mình thân luôn á, kiểu mình nói chuyện như kiểu hai người bạn. Còn cảm giác ở Việt Nam thì
đúng rồi,
cái bằng
đúng rồi.
Cái vai của giáo viên, giáo sư và học sinh nó vẫn như kiểu cao và thấp, thế nên là em cảm thấy em không học được nhiều. Nếu như mà có một cái khoảng cách như thế thì sang bên Mỹ nó thoải mái ở chỗ đấy. Và em rất là quý các giáo sư của em, nói chung họ rất cởi mở, như kiểu nhiều lúc mình xa nhà mình cũng thấy họ như kiểu gia đình của mình á. Thì nói chung là đấy là mấy lý do chính. Với lại nói chung em cũng muốn học bên này thì sẽ đưa ra sự so sánh khách quan giữa nền giáo dục Mỹ và Việt Nam á, bởi vì em thì em theo ngành học education, thế nên là em kiểu muốn có nhiều cách nhìn khác nhau. Thế nên là em nghĩ là sang nước ngoài thì nó sẽ tăng khả năng cách nhìn của em hơn ạ. Em nghĩ thế.
Tớ muốn hỏi Thảo một câu là kiểu ngày xưa kiểu tớ cũng định nghĩ là tớ sẽ đi Mỹ, nhưng mà kiểu xong tớ học SAT không, xong kiểu rốt toán quá học không nổi, nó không cao nổi luôn á. Thế là thôi bỏ cuộc, từ bỏ cuộc chơi. Xong mấy kiểu sang Úc tại vì chỉ yêu cầu có IELTS, mà cái đấy thì mình ok mình làm được, nhưng mà toán thì không. Nope. Thì không biết là trong cái quá trình mà Thảo apply đi du học ở Mỹ thì không biết là có những cái khó khăn gì không? Tại vì với tớ là môn toán là thôi nhá. Đấy.
Chắc là tùy mỗi người ấy, nhưng mà tớ phải thật lòng là hồi đấy học ôn SAT khá là căng thẳng ấy, bởi vì hồi đấy mọi người ai cũng stress xong bảo là mày hay là con hoặc là em phải được từng này điểm thì em mới vào được những trường cao ở Mỹ. Thì lúc đấy mình khá là stress, và trong chuyên ngữ, nói chung chỉ so sánh trong cái chuyên ngữ thôi ấy, một cái trường rất là nhỏ thì có rất rất là nhiều người muốn đi Mỹ hoặc là người ta thi SAT á, thì mình cũng kiểu nghe đồn ôi bạn này được 1.500 trên 1.600, ôi bạn này được 1.560, không mình cũng nhìn lại bản thân mình kiểu ôi điểm của mình chán quá. Mà hồi đấy thực ra tớ cũng thi kiểu hai lần chứ cũng phải là một lần là được đâu, nói chung là khá là kiểu stress. Xong rồi hồi đấy nhớ là đến lớp lúc nào giờ tiếng Anh không học tiếng Anh mà chỉ ngồi làm SAT thôi, đến mà ngán đến mức mà kiểu nhìn lúc chìm khung nhìn thấy cái tập đề mà chỉ muốn kiểu chỉ muốn tránh xa cái tập đề đó thôi, mặc dù nó chỉ là một cái tập đề ấy, nhưng mình chỉ muốn tránh xa nó ra. Chung để nghĩ lại quãng thời gian đấy thì cũng vất vả. Với lại hoặc là đối với những người mà đi du học Mỹ thì thường là mình sẽ apply tầm kỳ 1 lớp 12. Thế là trước đó lớp 11 thì mình cũng phải thi rồi, mình cũng phải làm hồ sơ, bắt đầu làm hồ sơ rồi. Thì cái lớp 11 đấy nó rất là căng thẳng, và nhìn vào các bạn lớp 11 thì các bạn ấy rảnh hơn ấy, bởi vì nếu mà các bạn thi đại học Việt Nam thì lớp 12 các bạn mới bận. Thế nhưng mà mình thì mình phải chuẩn bị trước, thế là lớp 11 mình nhìn các bạn mình cũng ghen tị, mình kiểu ôi chúng nó ăn, chúng nó học xong chúng nó lại đi ăn, mình học xong mình đi về, xong mình nghỉ ngơi một tí xong mình lại đi học. Nhưng mà được bù lại thì lên lớp 12 khi mà mình apply xong rồi, xong rồi có kết quả rồi thì đấy, lúc đấy mình lại được ngồi chơi chẳng hạn đấy, thì nó được kiểu paid off, nó kiểu được bù đắp ấy. Thế là nhớ lại cũng thấy mệt, nhưng mà thì sau lại thấy vui. Nói chung là hơn 2 năm rồi nên là kinh nghiệm về SAT của tớ Lịa.
Thấy mọi người cứ nói là ôi được đi du học là sướng, nhưng mà họ đâu có biết là để được cái trước khi được đi du học thì mình đã phải khổ như thế nào đâu, đúng không?
Đúng rồi.
Chị Linh thì sao, không biết là apply đi du học Anh mà lại học thạc sĩ ấy, như chị Linh thì có khác gì không?
Tức là cái lúc mà apply mà đi du học ấy thì là chị đã, lúc đấy là chị đang đi làm rồi, và chị đã đi làm được một thời gian rồi thì chị mới đi học tiếp. Thì đi học thì lý do mà chị chọn đi du học ở Anh bởi vì thứ nhất là nó cũng thời gian học cũng ngắn và chỉ có 1 năm thôi. Thế nên là đấy cũng là một điểm then chốt để chị chọn đi du học ở Anh. Thì trong cái lúc mà apply ấy, thì trước đấy thì mình cũng phải thi IELTS, rồi là may một cái là ở UK thì không yêu cầu mình phải có những chứng chỉ như kiểu SAT như các em, như các bạn đi học Mỹ hay là một số trường ở các nước châu Âu khác như là Hà Lan hay là ở Bỉ thì chị thấy là cần yêu cầu SAT, nhưng mà ở UK thì không yêu cầu SAT đâu, chỉ yêu cầu IELTS thôi. Nên là trong lúc đi làm đấy thì mình cũng chỉ cũng vừa làm vừa học tiếng Anh ôn IELTS để đi thi, để đạt được cái yêu cầu đầu vào của trường.
Chị Linh thế là cừ lắm luôn á, em dành hẳn cả 3 tháng để ôn IELTS mà em không làm gì hết, em chỉ học IELTS thôi, bởi vì là lúc đấy là em không có một cái ý niệm gì về IELTS hết, kiểu không biết nó đầu đuôi ngang dọc như nào luôn. Em dành chọn cả 3 tháng để học luôn.
À thế à?
Trường em ở bên Úc á, là ở trong cái nhóm G8 á, là kiểu nhóm 8 cái trường nghe nói là ranking cao nhất và kiểu các thứ, nhưng mà thực ra thì em chỉ thấy học phí cao nhất thôi.
Chính xác luôn.
Những cái trường này ấy, thì họ không yêu cầu chứng minh tài chính. Thì thế nên là cái quá trình apply của em là cũng không gặp khó khăn gì. Nhưng mà thực ra thì em vẫn chứng minh tài chính cho nó chắc.
Ừ đúng rồi, chị cũng thế, chị cũng vẫn cứ làm cho nó chắc thôi.
Kiểu nếu mình có khả năng thì tội gì mình không làm để cho cái hồ sơ của mình mạnh thêm, đúng không?
Ừ đúng.
Nhưng mà thực ra là nó cũng không phải là requirement, không phải là cái yêu cầu bắt buộc. Thế nên là nếu mà những ai mà nghĩ là việc chứng minh tài chính là khó với họ thì có thể cân nhắc.
Đúng rồi, có thể cân nhắc apply vào các cái trường này. Với cả là chị thấy cái list visa pilot này thì là mình sẽ được visa, tức là bọn chị sẽ được visa là 18 tháng, tức là khoảng 6 tháng sau khi tốt nghiệp ở lại Anh, thay vì là các bạn trường bình thường là chỉ có 3 hay 4 tháng thôi. Chị thấy đấy cũng đây cũng là một điểm cộng, nếu mà bạn nào có đi du học Anh các bạn có thể cân nhắc.
Hồi đấy em cũng ở trong những cái group kiểu như là
du học sinh rồi là kiểu săn học bổng các thứ á, thì cái vấn đề tài chính là một cái vấn đề mà rất là nhiều bạn du học sinh quan tâm luôn. Kiểu giống như các bạn ấy hay hỏi là mọi người ơi, nếu như mình không chứng minh được tài chính thì như thế nào, rồi làm thế nào để chứng minh tài chính trong khi kiểu mình cũng không phải là có đủ quá đủ khả năng để chứng minh tài chính ấy. Thì em nghĩ đấy là một cái vấn đề mà rất là nhiều bạn học sinh trước khi đi du học kiểu cân nhắc, bởi vì kiểu không phải ai cũng kiểu muốn đi du học nhưng mà có điều kiện đủ mạnh để có thể có một cái hồ sơ tài chính đẹp. Thì cái thông tin của chị Linh vừa rồi là cực kỳ hữu ích cho những bạn nào muốn đi du học Anh mà không quá bị nặng nề về cái vấn đề chứng minh tài chính, thì hãy cân nhắc đến những cái trường ở trong NIST Visa Pilot, đúng không chị?
Đúng.
Thực ra nãy giờ nghe chị Linh với lại Linh kiểu chia sẻ về Úc với Anh xong mình cũng kiểu ôi sao nó khác nhau thế. Tớ làm visa thì cũng qua agent, bởi vì là nói chung là lần đầu tiên mà ra nước ngoài thì bao giờ mình cũng muốn là tìm đến những cái người mà người ta có kinh nghiệm hơn á. Thì hồi đấy cũng hỏi thì người ta, mà ở bên Mỹ nó khác ở chỗ là không biết có phải Úc với Anh là sẽ nộp hồ sơ, tức là sẽ chuẩn bị hồ sơ xong rồi nộp đến đại sứ quán, xong rồi là chờ người ta kiểu approve xong rồi người ta gửi về cho mình không?
Thường là như thế, đúng á. Quy trình như là mình còn phải đi khám sức khỏe nữa.
Đúng rồi.
Thế thì ở bên Mỹ thì nó sẽ là mình sẽ phải đi phỏng vấn trực tiếp, nếu như đấy là lần đầu tiên sang nước Mỹ. Nói chung là phải lên đại sứ quán này xong rồi đăng ký chờ để phỏng vấn, và muốn phỏng vấn tháng 5 á thì mình phải đăng ký từ sớm, tại vì là mình muốn giữ cái chỗ đấy, tại vì rất là nhiều người muốn đi phỏng vấn. Thì nói chung nếu mà phỏng vấn tháng 5 thì cứ như là phải đăng ký từ tháng 3 là muộn. Đó, thế xong rồi phỏng vấn visa Mỹ á thì mình sẽ biết được luôn là mình được visa hay mình không được visa. Nếu mà không được thì người ta sẽ bảo thẳng là bị từ chối và đi về. Còn được luôn thì người ta sẽ lấy hộ chiếu của mình và mình sẽ được nhận lại hộ chiếu trong 2 ngày. Tôi thấy đấy là điểm khác biệt.
Tại vì tớ nhớ là Úc cũng phỏng vấn nhưng mà kiểu người ta gọi random và người ta nói chuyện qua điện thoại thôi.
Đúng rồi.
Nói chung là lần đầu tiên sang Mỹ thì bắt buộc phải đi phỏng vấn. Còn những năm sau như kiểu tại vì visa ở Mỹ hoặc là chắc là chỉ visa cho du học sinh thì chỉ cho một năm thôi, thì thường là nếu như mà tớ về Việt Nam mùa hè chẳng hạn thì tớ phải đi gọi là gia hạn visa. Thì lúc đấy mình không phải đi phỏng vấn nữa mà mình chỉ nộp đơn gia hạn visa qua đường bưu điện, thì tầm 10 ngày là mình nhận lại được ấy, thì nói chung nó sẽ hơi khác. Chứ còn nếu mà lần đầu tiên thì bắt buộc phải đi phỏng vấn, không đi là không visa luôn.
Thì đấy là cái điểm khác biệt to lớn nhất luôn rồi á.
Tớ thấy cái vụ mà thời hạn visa cũng khác luôn á, tại vì kiểu tớ có visa một cái là visa luôn 4 năm đi học luôn á, xong còn dư ra thêm một tí để nhỡ có bị học lại.
Đúng rồi. Vậy thì sau khi đã đặt chân đến cái nước mà mình quyết định đi du học đấy, thì là mọi người có cảm thấy là có những cái điểm khác biệt mà mình chưa hề biết đến khi mà mình tìm hiểu ở Việt Nam không?
Những cái điều khác biệt mà chị thấy khi mà bắt đầu sang đây ý, mặc dù trước đây mình cũng đã tìm hiểu rồi. Thứ nhất là chị thấy là con người này, trước khi đợi sang thì mình xem báo đài phim ảnh ý, thì mình nghĩ là người Anh người ta khá là kiểu sang chảnh này, cũng khá là kiểu lạnh lùng với cả ít nói ý. Nhưng mà thực ra khi mà qua đây thì mình chưa gặp những người như thế, mình lại toàn gặp những người kiểu thân thiện, tốt bụng với cả dễ gần, người ta cũng dễ nói chuyện lắm ấy. Tức là mình cười người ta cũng rất là kiểu wiling, là cười lại rồi hỏi là mày như thế nào, hello how are you các thứ luôn ấy. Nên là chị thấy đấy là một cái mà chị thay đổi cái suy nghĩ về người Anh khi mà chị sang đây. Một cái nữa đấy là về thời tiết này. Chị thấy ở bên UK mình thời tiết khác Việt Nam lắm luôn ấy. Bởi vì là thì hồi trước thì ở Việt Nam, thì Việt Nam mình là nằm ở gần xích đạo không? Cái việc ngày đêm, thời gian thay đổi theo mùa không mấy rõ rệt. Nhưng mà ở UK ấy, mùa hè thì ngày rất là dài, xong là mùa đông thì ngày lại rất là ngắn. Như kiểu mùa hè ấy, thì 9 giờ đêm mà mặt trời vẫn chưa lặn luôn. Xong là xong mùa đông thì á 4 giờ chiều trời đã tối thui rồi, kiểu vừa mới ra khỏi lớp phát là trời đã không nhìn thấy mặt trời đâu rồi nữa luôn ấy. Thế là chị qua đây thì chị thấy là cái sự thay đổi thời tiết ấy nó ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng con người cơ ấy. Kiểu nhiều hôm
chính xác luôn.
Ừ, nhiều hôm ngủ dậy thấy luôn. Trời nắng đẹp là vui
ấy. Nghe nói là UK nó âm u lắm á.
Không biết là nó âm u
thật không?
Nó âm u thật em ạ. Nó âm
kiểu
u.
Trời lúc nào em nghe bảo trời lúc nào cũng xám xịt luôn á.
Trời có những hôm trời đẹp thì rất là đẹp, có những hôm trời nó mà đã tù mù mà nó đã âm u ấy thì kiểu buồn ơi là buồn, kiểu depressed lắm luôn ấy. Công nhận là ảnh cái thời tiết ở bên này nó ảnh hưởng đến tâm trạng của mình thật ấy. Bảo sao mà ở bên này chị thấy người ta hay kiểu raise awareness về cái mental health ấy thì chị thấy cũng đúng. Cứ hôm nào trời mà nó cứ âm u, nó cứ tù mù, trời mùa đông ấy thì buồn rất là buồn. không thấy có một bóng dáng xe máy nào luôn ấy. Nhưng mà chị thấy mọi người rất là enjoy cái việc đi bộ nhá, kiểu học sinh sinh viên hay là người già, chị thấy người ta đi bộ đi siêu thị, đi bộ đi đến trường cứ khoảng 20-30 phút là chuyện bình thường ấy. Trong khi ở Việt Nam thì mình không hay đi bộ mấy nhá, từ khi sang đây là mình học cái thói quen là đi đâu mà cứ tầm 20-30 phút là mình đi bộ được.
Em hoàn toàn đồng ý, em hoàn toàn đồng ý với cái điểm này của chị Linh nói luôn. Em thề luôn, từ lúc qua đây lúc kiểu em cảm thấy em quen với cái việc đi bộ. Em cảm thấy một năm em ở đây em đi bộ chắc là bằng 5 năm em ở Việt Nam quá. Đúng, em không rồi. Đi bộ chút nào ở Việt Nam luôn mà qua đây trời ơi hai cái chân của em chắc là nó to lên được bao nhiêu luôn. Đầu tiên ấy là phải đi bộ bởi vì là mình phải đi bộ ra station này hay là ra cái tram stop này. Đấy là kiểu bắt buộc phải đi bộ nha. Xong kiểu đến lúc kiểu mình ở xong mình thấy mình kiểu mình enjoy cái việc đi bộ mà đi dạo ở công viên, đi dạo đi bộ trên đường các thứ ấy.
Em kiểu em cũng sang đây lúc đầu là em kiểu đi bộ là vì bắt buộc ra những chỗ public transport. Nhưng mà xong rồi em kiểu xong rồi em thích chạy. Thế lúc nào em ra đường em chạy. Kiểu tại vì ở đây em nghĩ là tại vì kiểu không bị đông người như ở Việt Nam ấy. Thế nên là đi ngoài đường nó không bị đâm vào người khác.
Đúng rồi, mà cái không khí nó cũng tốt ý, thực sự luôn.
Không khí nó trong lành nhỉ.
Nó kiểu nó làm mình muốn phải bước ra đường và tận hưởng cái không khí đấy.
Mà lúc sang Úc, không biết mọi người expect cái gì ấy, nhưng mà em kiểu em nghĩ là sang Úc thì chắc là gặp nhiều Tây và xong gặp toàn Trung Quốc.
À vậy à?
Xong nghĩ mình đi du học Bắc Kinh á.
chị nghĩ là Trung Quốc ở đâu cũng có thôi, ở đây cũng có.
Nhưng mà tức là kiểu cái expectation của em là kiểu thì chắc là Trung Quốc với cả Tây thì chắc cũng Tây cũng phải 70%, Trung Quốc 30%, xong trường em toàn Trung Quốc.
Trung Quốc ở đâu thì cũng khó thật. Nói chung là trường của tớ cũng nhiều Trung Quốc đến mức mà, với lại ở bên này kiểu người ta không phân biệt, chứ người ta nhìn những ai châu Á thì người ta sẽ nghĩ là đấy chỉ là châu Á thôi, xong người ta sẽ make an assumption, tức là người ta sẽ nghĩ là mình là người Trung Quốc, xong người ta chào mình bằng những câu Trung Quốc ấy. Nhiều lúc lúc tớ nghe xong tớ kiểu chả hiểu tại sao, nhưng mà cũng không biết là do người ta nghĩ như nào.
Tớ cũng nhiều lần bị người kiểu mấy người đi ngoài đường xong đi qua xong bảo ni hảo, xong kiểu có một lần tớ nhớ nhá, có một lần tớ đang ngồi ở cái tram stop để chuẩn bị đi học về á, thì kiểu có một ông ấy không biết lịch, thế là tớ xem lịch chạy xe tram á cho ông ấy, xong ông ấy bảo là xia xỉa, xong mình kiểu ok. xong ông ấy bảo là no I'm Vietnamese, thế xong ông bảo là oh I'm sorry, xin chào, xong mình kiểu hơi bất ngờ. Tại vì thực ra rất ít người biết là có nước Việt Nam exist luôn á. Kiểu nhất là với những người mà kiểu đó, kiểu từ bé đến lớn họ chỉ ở cái đất nước của họ. Kiểu những người local á. Chứ khi là họ quan tâm. Thế là cũng hơi bất ngờ.
Nếu mọi người yêu thích những nội dung của Du Vọc Podcast thì có thể ủng hộ tụi mình qua patreon.com hoặc ủng hộ tôi.com nhé. Việc này sẽ giúp chúng mình có thể sản xuất thêm thật nhiều tập podcast với chủ đề mới mẻ và chất lượng nhất. Tất cả các đường link sẽ được để ở phần mô tả nha.
Khi đến Mỹ thì mọi người sẽ nhịp sống nhanh này, xong rồi mọi người hối hả. Nhưng cái đấy là thật, bởi vì em thấy cái cuộc sống đại học mọi người rất là nhiều việc xảy ra trong một ngày và mọi người ai cũng đi bộ rất là nhanh ý, như kiểu đến lớp hoặc là đi làm. Khi mà sang đây thì em cũng không mang cái mindset là người Mỹ sẽ thân thiện gần gũi, bởi vì người này có người này người nọ. Thế là khi mà sang đây thì em cũng expect được là tính cách bên này có nhiều tính cách khác nhau và không kiểu ai cũng thân thiện ấy, có nhiều người khá là theo kinh nghiệm của em có nhiều người khá là thô lỗ, kể cả nhân viên trong trường chẳng hạn mà đi ăn căng tin á thì thi thoảng người ta cũng khá là thái độ với mình, thì em không biết là do người ta kiểu có một ngày tồi tệ hay là người ta kiểu ghét mình hay là như thế nào nữa, nhưng mà khá là thô lỗ và nhiều lúc mình cũng không muốn nói, tại vì dù sao thì mình cũng hiểu cho người ta hoặc là em cũng kiểu không quan tâm, khá không quan tâm. Anyway thì em thấy những người mà em biết hoặc là những người em tiếp xúc cùng thì khá là tốt bụng và cởi mở, người ta ở đấy rất là cởi mở luôn á, thì nói người ta rất là chủ động bắt chuyện với mình. Trường đại học đi, trường đại học luôn tạo những cái cơ hội cho sinh viên được tiếp xúc và trò chuyện với nhau, như kiểu tổ chức những cái event, nói chung là một ngày rất là nhiều event luôn á, thì nó create cái kiểu social space cho học sinh. Nói chung là mọi người đây khá là cởi mở và rất là tự tin nói chuyện về bản thân mình. Nhiều lúc thì mình em nhìn các bạn học sinh ở đây em kiểu ủa sao các bạn tự tin nói về bản thân mình thế. Thực ra giờ lúc đầu em đến em cũng rất là ngại và em không muốn chia sẻ quá nhiều về bản thân ấy. Thì đấy là những cái đấy là cái đấy là cái tính mà mình kiểu học sinh ở bên Mỹ khá là cái tính thì khá là hay, khi mà người ta khá tự tin về bản thân mình, mà những cái thứ đấy thì không có tự tin thì sao mà mình em nghĩ là không tự tin thì không phát triển được bản thân. Cái là đấy là một điều mà em học từ kể cả giáo sư hay là học sinh ở bên Mỹ.
Đúng rồi. Thực ra tớ nghĩ cái việc mà mình kiểu mình ngại nói á, là do văn hóa tức là kiểu bên họ thì lúc nãy họ rất là tôn trọng cá nhân, luôn muốn mỗi cá nhân thể hiện chính là chính mình, nhưng mà kiểu văn hóa của mình thì thường là kiểu giữ ý tứ này, xong kiểu theo một cái cách nào đấy là kiểu giữ mình đó. Thế nên là kiểu lúc sang kiểu tớ cũng kiểu giữ mình, mà mình cảm thấy là người đấy không cần biết quá nhiều về mình, thế là kiểu nói chuyện qua qua thôi, nhưng mà những người kia người ta rất open nói về tất cả mọi thứ với mình luôn.
Có nhiều lúc em cũng cảm tớ cảm thấy thế liệu
bởi vì ngay trong cái cách giáo dục của mình với cả của người nước ngoài người ta đã khác nhau ấy. Chị không biết, thì chắc là bây giờ ở mình thì kiểu nó interactive nhiều hơn rồi, nhưng mà kiểu cái thời của chị thì nó kiểu cứ cô giảng trò nghe, trò giơ tay phát biểu, kiểu cũng ngại ấy, kiểu cũng không dám phát biểu, sợ sai. Cái sự sợ sai của mình là một cái sự kiểu nó xảy đến cho tất cả cái lứa học sinh luôn, lúc nào cũng thôi không dám phát biểu đâu, sợ sai lắm, sợ sai, sợ bạn cười các thứ. Nhưng mà ở nước ngoài nha, thì người ta rất là khuyến khích phát biểu này, rất là khuyến khích nói ra những cái quan điểm của mình này, bởi vì người ta rất là tôn trọng những cái ý kiến cá nhân ý. Không có sai và đúng, chỉ có là bạn nghĩ như thế này và tôi nghĩ như thế này thôi. Thì chị nghĩ đấy là lý do vì sao mà kiểu những cái tiết học của người nước ngoài người ta rất là kiểu interactive, rất là tôn trọng những cái sự khác nhau trong cái những cái quan điểm. Chị Linh thấy ở bên Anh thì cái chi phí sinh hoạt với cả cái việc tìm phòng trọ có khó khăn không chị?
Thì chị cũng không gặp vấn đề gì khó khăn lắm. Thì lúc mà chị sang thì là chị không ở trong campus mà chị thuê nhà bên ngoài để ở. Thì tức là chị cũng quen được các bạn ở Việt Nam, mà cũng học sang bên đấy, cũng học trường, cũng học EA, cũng học cùng trường đấy. Thì mấy chị em là rủ nhau là thuê cùng một cái nhà để ở. Thì trước khi sang tầm 1-2 tháng là bọn chị đã tức là ký hợp đồng nhà xong xuôi rồi. Thì lúc đầu, từ đầu là bọn chị tìm nhà ở trên mấy cái trang web tìm nhà như là Rightmove hoặc là Spare Room ở UK này. Thì hai cái trang web này là hai trang web khá là nổi tiếng về tìm nhà trọ và tìm phòng trọ ở UK. Khi mà các bạn sang thì các bạn có thể tham khảo hai trang web này. Thì bọn chị đã tìm được những, bọn chị có một list những cái nhà ở trên đấy, và xong sau đấy là cùng nhau chọn xem là ra được hai cái nhà ưng ý. Thì bọn chị nhờ một bạn đang học ở UK, đang học ở bên này, nhờ đi xem hai cái nhà đấy, rồi nhờ đi view hai cái nhà đấy cho rồi về review lại. Thì xong sau đấy bọn chị chốt với nhau là hai cái nhà này thì ưng cái nhà này hơn này. Thì bọn chị cuối cùng là ký contract với cả landlord luôn, từ khi hồi chị ở Việt Nam, từ khi bọn chị có visa là chị đã ký luôn hợp đồng nhà rồi. Nên là mọi thứ đã ready sẵn để
là chỉ chờ chị qua thôi, là sẵn cho đúng chị rồi. Ở bên đấy rồi đúng không?
Đúng.
Em cũng làm tương tự chị Linh luôn.
Chị thấy là khi trước khi đi thì nên chủ động tìm nhà cửa các thứ sẵn sàng đi, để sang đấy mình đỡ bị bỡ ngỡ, đỡ bị đỡ bị khó khăn trong những cái ngày đầu tiên ý.
Thực ra thì có một số lựa chọn cho du học sinh, nó chính là kiểu nếu trường mà có cái ký túc mà nó hay gọi là kiểu residential service thì đấy là một lựa chọn. Có một lựa chọn nữa là ở những cái khu apartment mà theo kiểu là student housing, hình như là và bây giờ chị Linh cũng đang ở hay sao á.
Ừ đúng đúng.
Thì nó sẽ được xây rất là gần trường luôn. Không biết ở Anh có thế không, nhưng mà ở Úc là student housing đối diện trường luôn.
À.
Ừ.
Thì cái đấy nó sẽ kiểu nó sẽ thiết kế là một căn hộ kiểu cũng nhỏ nhỏ thôi, đủ để học sinh ở, và nó cũng có những cái khu đặc, nó có những cái khu mà chuyên dành cho sinh viên, đó chính là khu học chung này, kiểu study room. Còn
đúng, đúng.
Đấy là cái mà những nếu mà mình thuê những cái nhà bình thường thì sẽ không có được.
Thế cái việc mà thuê nhà ở gần cái student accommodation như thế thì có mắc hơn là thuê ở ngoài không hả chị Linh? Bởi vì ở bên Úc thì theo em biết là nó sẽ mắc hơn rất là nhiều việc mình thuê ở ngoài.
Đúng rồi, ở lý do chính bọn chị chọn thuê ở ngoài là thứ nhất là bọn chị có thể sẽ thoải mái sống hơn này. Ở trong như kiểu ở student accommodation ở trường thì chắc là phải khoảng từ 8 đến 10 sinh viên một flat ấy. Nên là nó chung bếp, dùng chung bếp, dùng chung nhà vệ sinh các thứ thì cũng hơi bất tiện. Bọn chị đấy cũng là lý do chính của bọn chị chọn thuê ngoài. Và cái thứ hai cũng là do sinh hoạt phí nữa. Bởi vì thuê ở trường thì đắt hơn khá là nhiều. Đắt hơn khá là nhiều so với thuê ở ngoài. Thế nên là bọn chị cũng chủ động là rủ nhau thuê nhà ở ngoài cho tối ưu chi phí.
Ở Việt Nam thì ở ký túc xá Việt Nam thì lại rẻ hơn rất là nhiều so với ở ngoài. Ở nước ngoài thì lại ngược lại luôn.
Sang Mỹ thì thường những năm đầu, năm đầu, năm 2 thì trường sẽ bắt buộc là mình phải ở trong ký túc xá ít nhất là 2 năm. Xong rồi đến năm 3, năm 4 thì mình có quyền chuyển ra ngoài ở và thuê nhà ở ngoài. Đối với trường của em thì nó đặc biệt ở chỗ là trường em nó gọi là residential campus. Tức là tất cả 4 năm học sinh ở đây sẽ sống ở trong campus của trường luôn. Và tất cả mọi người đều ở ký túc xá. Kiểu mọi người tưởng tượng như kiểu một cái cộng đồng thu nhỏ ấy. Như kiểu có một khu nhà ở này, xong rồi trong trường, xong rồi đi bộ đến lớp, xong rồi có những chỗ để cà phê, xong rồi các thứ đó. Thì như kiểu một cộng đồng thu nhỏ ở trên cái đồi, đại khái là như thế.
Như kiểu ở Hogwarts ấy nhở?
Ờ đúng rồi, kiểu đấy. Nghe kiểu ở trên là trường học, còn ở dưới là một cái thị trấn khá là nhỏ, nó cũng kiểu cũng ít dân ấy, nên là học sinh thì ở trên này hết. Thì đó thì em thì em buộc phải ở ký túc xá 4 năm. Và đúng như chị Linh với Ly mà chia sẻ thì đúng là khi mà ra ngoài thuê á, thì mình có nhiều sự tự do hơn và mình có nhiều lựa chọn hơn, cũng như là chi phí thì em nghĩ sẽ rẻ hơn. Bởi vì khi mà ở ký túc xá thì mình có người dọn dẹp, em phải dùng nhà tắm chung thì mình có người dọn dẹp này, xong rồi ở dưới bếp thì cũng có người dọn dẹp cho, mặc dù là mình phải dùng những cái thứ đấy chung. Ký túc xá thì em thấy theo trường em, ở trường em thôi thì em thấy khá là đắt, tại vì cơ sở vật chất nó cũng bình thường, nó cũng chỉ là một cái phòng thôi, nhưng mà không hiểu sao giá tiền có thể lên tới kiểu 3.500 một năm, một kỳ. Em nghĩ đấy là một cái giá khủng.
2.500 đô Mỹ ấy hả?
3.500 đô Mỹ, kiểu một kỳ ấy.
Một kỳ.
Thì mình thấy khá là đắt, và thực ra tớ không có lựa chọn khác bởi vì tớ bắt buộc phải ở ký túc xá. Với lại, nhưng mà được cái là điểm lợi ở đây là mình không phải suy nghĩ quá nhiều về vấn đề làm hợp đồng nhà hay là vấn đề là tìm nhà trước khi sang đất nước du học.
Cơ sở vật chất xong, facilities và đồ đạc các thứ là người ta cũng chuẩn bị cho mình. Mình không phải sắm từ đầu.
Rồi. Kiểu mình cũng cảm thấy một phần an toàn hơn khi mà ở trong ký túc xá của trường ấy. Bởi vì tớ tưởng tượng khi mà nếu mà tớ phải chọn nhà ở thì tớ sẽ muốn chọn những cái khu mà kiểu cảm thấy an toàn ấy. Thì đấy là phải thêm thời gian để tìm chẳng hạn. Thì ở ký túc xá thì tất cả mọi người đều ở đây thì sẽ cảm thấy an toàn hơn.
Đặc biệt là nó rất là an toàn cho những cái hôm mà kiểu mình học khuya ấy. Mình chỉ cần đi bộ về ký túc xá nó an toàn hơn là việc mình phải ra đường rất là tối, xong đi bộ về nhà, xong mình còn là con gái nữa chứ.
Đúng rồi. Thì đúng rồi, tại vì chị cũng hay học khuya ở thư viện về không? Thì chị thì hay bắt chuyến xe buýt cuối cùng từ trường về để về qua nhà. Mà có những hôm nhỡ xe buýt là phải đi bộ về luôn ấy. Mà đi bộ thì tầm 11, 12 giờ đêm hơi sợ, cũng sợ phết.
Em thì lại đang nghĩ đến việc là nhà ở gần trường là mình buổi sáng mình dậy mà càng ca học nào sớm ấy, ôi dồi ôi, chỉ cần gọi là đặt sát giờ, đặt sát giờ xong dậy là kiểu phi thẳng vào lớp luôn, không cần nghĩ đến việc ôi dồi ôi bắt chem hay là đi station, ôi tàu mấy giờ chạy đây các thứ.
Không biết là ở Úc hoặc là ở Mỹ như nào, nhưng mà ở UK nhá, những cái ngành mà các bạn học về, những cái ngành như là ngành bác sĩ này, dược sĩ này hay y tá này, thì chắc chắn là sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ có việc ở UK luôn, bởi vì những cái ngành đấy là những cái ngành thiếu nhân lực ở UK.
Là nó cũng giống giống
những
Úc
bạn nào học những ngành đấy chắc chắn là xin được việc luôn.
Mà em kiểu không biết, tò mò không biết là ở bên UK thì kiểu du học sinh có bị giới hạn giờ làm không? Tại vì ở Úc thì có, tức là phải chỉ được làm 40 giờ trong
2 tuần.
Tất nhiên.
À thế à?
Tất nhiên đấy là trên giấy tờ, có những người không khai thuế thì có thể làm nhiều hơn. Có những công việc như vậy. Em nghĩ là ở đâu cũng có những công việc như vậy.
Chị ở UK cũng thế, bọn chị cũng chỉ cái visa student của mình thì chỉ được là maximum là 20 tiếng mỗi tuần là đi làm thêm thôi.
Thế là cũng giống nhau đấy.
Cũng giống nhau cả. Nhưng mà chị thấy đi làm thêm trong lúc học ấy thì bình thường chị chỉ đi làm chắc tầm một tuần mấy buổi, chứ tính ra khoảng hơn 10 tiếng thôi là chị đã thấy đủ rồi, đã thấy mệt ơi là mệt rồi ấy. Mà nếu mà bạn nào mà làm được 20 tiếng mỗi tuần thì thực sự là phục, khâm phục lắm luôn đấy. Ở Mỹ em có đi làm không hả Thảo?
Ở Mỹ em có đi làm thêm, và với visa học sinh quốc tế thì cũng maximum là 20 tiếng một tuần. Thế nhưng mà lại một điểm khác nữa, Mỹ khác nhiều hơn, chết mất. Một điểm khác nữa là học sinh quốc tế ở bên Mỹ thì không được làm việc ở ngoài trường, tức là chỉ được phép làm việc ở trong trường thôi, và không được ra ngoài để kiếm việc, bởi vì nó sẽ là against the law, và nếu như mà làm chui bị bắt được thì có thể bị đuổi
trục xuất
ra khỏi nước.
Ui thế á?
Trục xuất luôn.
Wow.
Và nói chung là em thì em làm ở trong trường, tại vì trường nó cũng có những công việc khác nhau á, thì ví dụ em làm thư viện chẳng hạn, thì đó thì em sẽ cố tìm những cơ hội trong trường để làm, chứ không được phép ra ngoài làm. Thì đó là một điểm rất rất là lớn, và một cái em sang đây em kiểu ôi tại sao nhỉ, nhưng mà well, đất nước nó khác nhau thì em nghĩ là nó khác nhau ở điểm đấy.
Thế thì chị cảm thấy cái sự cạnh tranh đấy nó sẽ rất là cao đúng không? Bởi vì trong trường thì cái position nó sẽ chỉ kiểu giới hạn thôi, mà học sinh thì rất là nhiều.
Vâng, đúng rồi. Em không biết những trường khác thế nào nhé, nhưng mà trường em thì ưu tiên những học sinh mà có một cái học bổng, không phải là học bổng, nhưng một cái grant gọi là work study, tức là nó sẽ cho mình từng này tiền, coi như là nó cho mình cơ hội để đi làm ở trường ấy. Tức là người ta sẽ ưu tiên những người, nếu học sinh mà có cái work study đấy thì người ta sẽ nhìn thấy, người ta sẽ kiểu mà mình áp á, thì người ta sẽ ưu tiên những người đấy. Em nghĩ thế, kiểu tại vì thường là học sinh sẽ có work study, và không phải ai cũng có nhu cầu đi làm. Không phải ai cũng có nhu cầu đi làm. Ví dụ những bạn nào mà nhà có điều kiện tài chính khá hơn thì người ta không thấy việc đi làm là cần thiết, thì đấy thì nó cũng bỏ bớt những cái sự cạnh tranh đi chẳng hạn. Kiểu đấy. Và còn về việc mà sau khi tốt nghiệp mà đi kiếm việc á, thì em cũng nghe thì khá là khó, bởi vì ở Mỹ nó cũng rất là cạnh tranh, và thường thì nó sẽ cũng một lần nữa ưu tiên những người mà có công dân quốc tịch Mỹ hơn.
Đúng rồi. Xem thế là ở đâu,
vâng, ở đâu mình cũng phải cạnh tranh với những người có quốc tịch hết á.
Kiểu thế,
phận con mọn.
Với lại là ở Mỹ thì tức là sau khi tốt nghiệp và theo visa học sinh á, thì nó có một cái gọi là OPT, tức là optional practical training. Tức là sau khi tốt nghiệp thì mình có thể apply cái chương trình ở này, và phải được đồng ý thì mới được tìm việc sau khi tốt nghiệp. Và hình như em có nghe những anh chị kể lại thì người ta sẽ cho mình 3 tháng để đi tìm việc. Và nếu mà trong 3 tháng nếu mà không tìm được việc thì bắt buộc phải đi về nước. Với lại là lúc nãy chị Linh có chia sẻ là ở bên Anh thì những cái người học y học hay là bác sĩ thì
đúng rồi,
vâng, ngành y thì sẽ nói chung là ở lại, người ta sẽ welcome mình ở lại. Thì ở bên này sau khi tốt nghiệp thì những cái bạn mà học những ai mà học ngành STEM ấy, như kiểu ngành khoa học, ngành toán, ngành computer science thì thường sẽ có 3 năm. Tức là một khi mình nhận được việc rồi thì mình sẽ có 3 năm làm việc. Còn những cái người mà không học ngành STEM thì người ta chỉ có 1 năm thôi. Thế nên là em thấy kiểu tại sao lại có một cái sự khác biệt quá lớn như vậy? Tại sao những người học STEM lại được 3 năm làm việc, còn những người học không học STEM thì chỉ được 1 năm thôi? Thì cái đấy thì em cũng không tìm hiểu, chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà em cũng thấy kiểu có vẻ như người ta đặt cái STEM cao hơn. Và có khá là nhiều người có cái suy nghĩ là mình học STEM thì mình giỏi hơn những người không học STEM. Và người ta biểu hiện cái sự tin, cái sự khá là rõ. Như kiểu người ta, như có nhiều người coi thường luôn ấy, kiểu học STEM thì tao thông minh,
thượng đẳng.
Sự thượng đẳng kiểu học STEM là tao học được những môn không phải STEM. Nhưng mà một khi mày đã không học STEM rồi thì mày sẽ mãi không bao giờ học được STEM. Chả hiểu sao người ta thường nghĩ được như thế. Nhưng mà
học nào chả là học đúng không?
Đúng rồi, kiểu mỗi người có một thế mạnh riêng chứ đâu phải là STEM là tất cả đâu. Nhưng mà có những người nghĩ như thế thì mình cũng kiểu thôi, mình cũng không tranh cãi những người như thế.
Đúng rồi, thôi mình chỉ cần làm tốt việc của mình thôi.
Còn ở Úc ấy thì kiểu cái cơ hội làm việc thì kiểu bất kỳ một ngành học nào mà, bất kỳ một khóa học nào mà chỉ cần trên 2 năm ở bên Úc là đã đủ điều kiện để có thể apply cho một cái visa 2 năm nữa để mình ở lại mình làm việc. Nhưng mà 2 năm này thì cũng không bị giới hạn là mày phải tìm việc trước 3 tháng thì là ở bên Mỹ. Kiểu mình có 2 năm, còn mày làm gì làm trong 2 năm đấy là việc của mày.
Đúng rồi. Nếu như mà mình làm trái ngành, ví dụ như là ngành bưng phở đi hay là ngành nail đi, thì mình không lo là mình thiếu việc luôn á. Nhưng mà ví dụ là mình làm những cái ngành mà chuyên ngành của mình thì thực sự là cái sự cạnh tranh nó rất là khó. Không những cạnh tranh với những bạn du học sinh giỏi khác nha, mà còn cạnh tranh với cả những cái bạn local nữa. Nên đấy là một cái câu chuyện, một cái bài toán, một cái câu chuyện mà nói mãi em nghĩ là cũng không hết được.
Các em có, nếu mà các em có muốn nhu cầu mà tìm việc làm ở châu Âu mà sau khi tốt nghiệp ý, thì các em có thể join vào cái group Facebook là hội tìm việc làm và học bổng ở châu Âu à? Chị thấy ở trên đấy, group đấy chia sẻ rất là những cái thông tin rất là hữu ích. Các anh chị chia sẻ những cái kinh nghiệm đi tìm việc ở châu Âu này. Có thể là kể cả ở UK hoặc ở các nước châu Âu khác cũng các anh chị rất là chia sẻ, rất là cởi mở đấy. Các em có thể tìm hiểu xem, bởi vì theo như chị được biết, chị cũng có bạn chị là cũng học ở Úc, là cũng tìm được việc ở châu Âu rồi, cũng đi làm ở châu Âu. Rồi dạo này chị cũng có follow một bạn YouTuber cũng học ở Mỹ, xong lại cũng sang UK làm. Nên là chị thấy các bạn có thể tham khảo việc làm sau khi tốt nghiệp ở châu Âu xem.
Ok, thì chắc thì em sẽ xin cái link của cái group đấy và sẽ để ở cái description cho những bạn có hứng thú luôn. Đúng là một thông tin cực kỳ hữu ích luôn á chị Linh ơi, thank you chị.
Thực ra là em cũng có biết những cái group mà việc làm á, nhưng mà là của bọn nước ngoài đó, thì cái việc làm nó đa dạng hơn. Tuy nhiên thì nó cũng tất nhiên là những cái việc mà professional ấy nó rất là ít. Và nếu mà có là cái requirement của nó ban đầu lúc nào cũng là citizen. Xong em kiểu
wow.
Có PR kiểu hoặc là citizen.
Có vẻ như là dù mình có cái visa 2 năm ở lại làm việc, nhưng mà có vẻ như khi người ta nhìn thấy cái visa đấy thì người ta lại không prefer lắm. Mặc dù mình có quyền làm việc đấy, nhưng mà cái người employer ấy, người ta cũng có quyền lựa chọn là kiểu đằng nào mày cũng về nước, thế thì tại sao tao phải tốn công training cho mày, đúng không? Rồi.
Thì đấy lại là cái bài toán mình có cái gì mà có thể thuyết phục được người ta employ mình và thậm chí là sponsor cho mình luôn. Thì đấy là một cái bài toán how to be stand out rất là khó giải. Mà mình nghĩ là mình không thể nào có thể include vào cái tập này được. Có thể nó sẽ là một cái tập sau.
Thì không biết là mọi người có lời nhắn nhủ gì để gửi tới những bạn thính giả của Du học podcast không? Bottom line.
Các bạn đang nghe podcast này, tức là những cái bạn đã đang và sẽ chuẩn bị đi du học, thì mình chỉ biết khuyên các bạn là các bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi đi du học về nơi mà mình muốn học, vì đó không chỉ là nơi học tập này, còn là nơi các bạn giao lưu văn hóa, rồi là các bạn sinh sống ở đấy nữa. Nên là các bạn nên chủ động tìm hiểu kỹ về đất nước, từ việc di chuyển cho đến việc ăn uống sinh hoạt ra sao, tìm hiểu về cơ hội việc làm này, việc làm full time hay part time như thế nào, phù hợp với định hướng của bản thân sau này nữa. cá nhân chị nghĩ thì là hiện nay kiến thức thì luôn luôn là được cập nhật thường xuyên. Thế nên chị nghĩ là đi học ở Anh hay là ở Úc hay là ở Mỹ thì đầu ra thì cũng sẽ phần nào cũng sẽ giống nhau thôi. Quan trọng là trải nghiệm của mỗi người này. Các bạn nên tự hỏi bản thân xem mình thích như thế nào, mình thích đất nước nào, mình muốn tìm hiểu văn hóa ở đâu, mình phù hợp với nơi nào để chọn cái hướng đi đất nước và trường học phù hợp với mình nhé.
Nếu mà bạn nghe podcast này mà thấy ủa đi du học mệt quá thì cũng đừng nên nghĩ thế, bởi vì thực ra là nó cũng khá đáng để trải nghiệm. Và khi mà sang đây thì em mở mang rất là nhiều và cái cách suy nghĩ của mình nó cũng khác, thì mình trưởng thành hơn. Chứ đừng có nghe podcast của chị em mình và nghĩ là đi du học mệt thế em ngồi nhớ nhà các thứ. Nói chung là nên nghĩ là một học đi một đàng học một sàng khôn.
Đúng rồi. Chị lại đồng ý với ý kiến của Thảo một lần nữa. Kiểu nếu như mà không có những cái, người ta bảo là những cái ups and downs, mà kiểu nếu như không có những cái down như thế thì làm sao mà mình up được. Kiểu mình sẽ mọi người, nếu như mọi người đi du học mà kiểu mọi người sẽ cảm thấy là mình học hỏi được, kiểu tự khám phá được bản thân mình, không chỉ là khám phá cái đất nước của mình du học nha, mà tự khám phá được cái bản thân của mình, những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu của mình. Mọi người sẽ hoàn toàn nhìn thấy được cái điều đó luôn trong quá trình mà mọi người đi du học.
Em công nhận, mặc dù sang đây là kiểu có rất nhiều khó khăn mà cả kiểu nên cả cuộc đời em chưa từng gặp á, nhưng mà em vẫn nếu cho em chọn lại em vẫn chọn đi, bởi vì những cái trải nghiệm mà em nhận được á nó đáng.
Thì đấy là toàn bộ cái nội dung của buổi trò chuyện hôm nay của chị em chúng mình.
Rất cảm ơn chị Linh và Thảo đã có mặt ở đây ngày hôm nay. Biết là múi giờ rất là khác nhau và mọi người cũng phải sắp xếp. Thảo phải dậy rất sớm. Nhưng mà thực sự cuộc nói chuyện này thực sự cho mình rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều thông tin. Kiểu những cái mà mình nghĩ là mình biết hết rồi ấy, hóa ra là còn nhiều hơn thế.
You're wrong.
Và mình nghĩ cuộc trò chuyện tới đây là đã kết thúc rồi. Nhưng nếu mà các bạn vẫn còn hứng thú với những cuộc trò chuyện thú vị khác thì các bạn có thể tìm tụi mình ở trên Apple Podcast, Spotify, Google Podcast và YouTube. Và nếu các bạn muốn gửi cho tụi mình một tin nhắn thì các bạn có thể tương tác với tụi mình qua trang Facebook của Du và Học. Tụi mình cũng có một nhóm Facebook dành cho những bạn đam mê podcast. Còn nếu các bạn yêu thích tụi mình thì các bạn có thể ủng hộ tụi mình một chút đồ uống qua Patreon hoặc là ủng hộ tôi.com để tụi mình có thể nhâm nhi những món đồ uống đó và làm thêm nhiều content hay cho các bạn nghe nhé. Và tất cả các link cho những việc đó thì tụi mình đều sẽ để ở phần mô tả hết. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Bye!